cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, trong sách Các Quan Sách đoạn 13 mà chúng ta tìm hiểu vừa qua nói đến phần đầu đời sống và công việc của Samson. Ông là người được Đức Chúa Trời kêu gọi làm người Nasire, tức là người được biệt riêng để hầu việc Chúa. Người Nasire là người cần phải giữ tốt ba lời thề nguyện sau đây. Thứ nhất, người ấy không được uống rượu hay bất cứ vật gì làm cho sai. Một người Nasire phải nên tìm thấy sự vui mừng ở trong Chúa. Thứ hai, người Nasire không được cắt tóc. Người Nasire là người được biệt riêng và sẵn sàng chịu đựng những sự hổ thẹn về mái tóc dài của mình. Và người đó phải giữ không để dao cạo qua trên đầu người. Và điều thứ ba, người Nasire không được để gần xác chết. Không được đến gần xác chết. Người đó phải đặt Đức Chúa Trời lên cao hết ở trong mối quan hệ giữa mình với những người xung quanh. Và hôm nay, tôi xin cùng với các bạn tìm hiểu tiếp tục về Samson. Samson được hứa gả vợ. Điều chúng ta đã làm ngạc nhiên ở đây là thần của Đức Chúa Trời đã ngự trên một con người tầm thường như Samson. Tuy nhiên, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta thấy thần của Đức Chúa Trời đã làm việc trên đời sống của ông. Tôi lại cảm thấy rằng ông ta là một con người yếu ớt trong mỗi hoàn cảnh của mình. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 14 sẽ cho chúng ta thấy bắt đầu xem xét về điều này. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Quan Sát đoạn 14, câu 1 đến câu 2. Samson đi xuống Timna, thấy một người nữ trong dòng con gái Philistin, người đã trở lên thuộc điều đó cho cha mẹ mình mà rằng, con có thấy tại Timna một người nữ trong dòng con gái Philistin, bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con. Tôi xin thưa với các bạn rằng, chỉ có những con người yếu đuối mới có thể làm như vậy mà thôi. Tại sao Samson đã không tự mình đi đến nói với cô gái ông đang để ý, rồi nói với cô ta rằng, ông ta yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ? Tại sao ông ta đã không tự mình đi mà thưa chuyện với cha nàng? Vào thời lúc bấy giờ, nếu muốn tiến đến việc cưới gả thì cần phải có một số công việc được thu xếp trước. Tại sao ông ta đã không thể tự mình lo liệu điều ấy? Vâng, quả đúng ông ta là một con người yếu đuối và nhút nhát. Mọi việc cưới vợ của ông ta đều phải để cho cha mẹ thu xếp hết. Đây chính là một con người thật sự yếu đuối nhút nhát của Samson. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 14, câu 3 đến câu 4 ghi tiếp: Cha mẹ người nói rằng, trong dòng các con gái của anh em con và trong dòng cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistin chẳng chịu cắt bì đó sao? Samson đáp cùng cha rằng, xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. Vả, cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến, vì người tìm việc tranh đấu cùng dân Philistin. Lúc bấy giờ, dân Philistin quản hạt Israel. Cha mẹ của Samson ngăn cản ông đừng cưới vợ nơi người Philistin, bởi vì Đức Chúa Trời cấm điều đó, và người Philistin hiện là kẻ thù nghịch của dân Israel. Nhưng Samson sử dụng sự cưới gả này như là một mưu mô để có thể thâm nhập dễ dàng vào hàng ngũ của đối phương, hầu có cơ hội thuận tiện đặng giải cứu dân Israel khỏi sự cai trị của người Philistin. Như vậy, ông đã khởi sự một cách rất khôn ngoan và khéo léo. Nhưng sau đó thì Samson đi quá xa. Ông lại bị những người nữ này làm hư hoại đời sống của ông bởi vì ông đã ham mến những người nữ Philistin này. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 14, từ câu 5 cho đến câu 9, chép tiếp như sau: Samson đi xuống Thima với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thima, thấy một con sư tử tơ ở đó đón gầm thét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh, tuy chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé một con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuộc cho cha mẹ hay điều mình đã làm. Vậy người đi xuống nói cùng người nữ. Người nữ đẹp lòng Samson. Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng. Đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác đó có một đoàn ong và mật. Người bụng mật trong tay, vừa ăn vừa đi, đến gần cha mẹ. Người cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuộc lại rằng mình đã lấy vật đó trong thây sư tử. Chúng ta được nói cho biết rằng một người Nazare phải tránh xa trái nho cùng rượu nho, nhưng Samson đã không giữ điều đó. Trên đường đi đến Thimna cùng với cha mẹ mình, Samson đã bị một con sư tử tấn công. Thần của Đức Chúa Trời đã cảm động ông trong lúc khẩn cấp này. Samson đã giết con sư tử đó chỉ với hai bàn tay không. Sau đó ít lâu, Samson đã đi vòng lại để xem xác con sư tử và khám phá thấy trong xác con sư tử đó có một đàn ong và mật. Ông ta bụng mật ong trong tay, vừa đi vừa ăn. Ông ta đã đưa ra mật đó cho cha mẹ mình dùng, nhưng không nói cho họ biết ông đã lấy mật đó ở đâu. Chúng ta hãy nhớ rằng việc đụng đến xác chết đã làm vi phạm điều luật về người Nazare của Chúa. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 14, câu 10 đến câu 14 ghi tiếp: Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Samson bày ra một tiệc. Ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm. Vừa thấy chàng, người ta bèn mời 30 gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. Samson nói, tôi sẽ cho anh em một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc, anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng cho anh em 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Chúng đáp rằng, hãy ra câu đố anh đi, cho chúng tôi nghe. Vậy, chàng ra cho chúng rằng, của ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra. Trong 3 ngày, chúng không giải được câu đố. Theo như phong tục của xứ này, Samson đã thiết đãi một bữa tiệc cho lễ đính hôn. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà cô dâu, và tất cả những người khách mời đó đều là người Philistin. Vào thời đó, những câu đố chỉ là một hình thức giải trí mà thôi. Samson đã đưa ra cho những người khách này một câu đố. Ông ta đã cho kỳ hạn trong vòng 7 ngày họ phải nêu ra câu giải đáp. Nếu như họ giải đáp được câu đố, thì Samson tặng cho họ 30 cái áo trong và 30 cái áo lễ. Nếu như không biết về việc Samson đã giết chết con sư tử và tổ ong nằm ở trong thây nó, thì 30 người khách này không thể nào giải đáp được câu đố của Samson. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Quan Sách đoạn 14, câu 15 đến 18. Đến ngày thứ 7, chúng nói cùng vợ Samson rằng, hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta, bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nhà nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng? Vợ Samson khóc trước mặt người mà rằng, quả thật chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào. Chàng đã ra một câu đố cho dân sự tôi mà không có giải nghĩa cho tôi. Người đáp, kìa, ta đã không giải nghĩa cho cha mẹ ta thai, và lại giải nghĩa cho nàng nữa sao? Trong 7 ngày ăn tiệc, nàng cứ khóc như vậy trước mặt người. Qua ngày thứ 7, người giải nghĩa cho nàng, bởi vì nàng làm cực lòng người. Đoạn, nàng giải lại cho dân sự mình. Vậy, ngày thứ 7, trước khi mặt trời lặn, người trong thành đến nói cùng chàng rằng, có gì ngọt hơn mật, có chi mạnh hơn sư tử? Samson bèn đáp, nếu các ngươi không cài ruộng bằng bò cái tơ, thì các ngươi không giải được câu đố ta. Những người khách Philippines này yêu cầu vợ Samson hãy giúp họ tìm ra câu trả lời cho câu đố. Nếu như cô ta không tỏ ra một thiện chí để biết về bí mật của câu đố đó, thì họ hăm dọa sẽ đốt nhà cha nàng, luôn cả nàng. Và thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của người nữ chính là nước mắt của nàng. Bởi vậy, suốt trong 7 ngày tiệc tùng đó, nàng đã khóc lóc không nguôi. Tôi muốn thưa với các bạn rằng, một người nữ mà cứ khóc lóc suốt 7 ngày, ngay cả từng bữa ăn thì quả là một điều phiền hà và khó chịu lắm, phải không? Cuối cùng, Samson đành phải nhượng bộ và đã tiết lộ cho nàng biết lời giải đáp cho câu đố đó. Tuy nhiên, ông ta cũng rất giỏi khi dùng câu trả lời mỉa mai và lém lỉnh. Ông ta đã ngầm ý cho họ biết rằng từ đâu mà họ đã có được câu giải đáp đó. Ông nói, nếu các ngươi không cài ruộng bằng bò cái tơ, thì các ngươi không thể nào giải được câu đố của ta đâu. Hay nói một cách khác, các ngươi đã lấy được câu giải đáp đó từ người vợ của ta. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 14 từ câu 19-20 ghi tiếp. Bấy giờ thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đi xuống Ách-ca-lôn giết 30 người, cúp lấy áo sống của chúng nó, thưởng cho một những người giải được câu đố. Đoạn người nổi giận phừng phừng trở về nhà cha mình. Vợ Samson bị gả cho một gã trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. Thần của Đức Chúa Trời cảm động Samson khi ông ta xuống phía nam tới Ách-ca-lôn. Ách-ca-lôn là con đường đi xuống phía nam. Tại nơi đó, ông đã giết 30 người, cướp lấy áo sống của họ, đặng thưởng cho 30 người đã giải đáp được câu đố. Thế rồi, Samson đã từ đó ra đi với sự khinh bỉ, mỉm môi. Xin hãy chú ý rằng, ông ta đã không đem vợ theo với mình. Ông ta đã giận cô ta vì đã tiết lộ bí mật của câu đố vượt qua của ông. Thế nên, cha của cô gái đã gả nàng cho người thanh niên làm phù rể trong buổi tiệc đính hôn đó. Các bạn nhớ là cha mẹ của Samson đã ngăn cản ông vì lời của Đức Chúa Trời dạy là không được cưới vợ dân ngoại thờ hình tượng như được chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 15-16. Hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 6 nói thêm rằng, vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên đất, đặng làm một dân riêng thuộc về Ngài. Chính vì sự phạm tội này, dẫn đến sự thất bại ở trong đời sống của Samson. Trước đây thì Chúa kêu ông ta làm với một ý định để đánh hại dân Philippines. Nhưng vì Samson khi gặp những người nữ Philippines, ông đã sanh lòng ham mê những người nữ này. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng Samson đã đi đến những sự thất bại và khó khăn ở trong đời sống của mình. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Các Quan Sát đoạn thứ 15. Nó nói việc Samson đốt cháy hoa màu của người Philippines. Ở trong sách Các Quan Sát đoạn 15, câu 1 đến câu 2. Sau ít lâu, nhằm mùa gặt lúa mì, Samson đi thăm vợ mình, đem cho nàng một con dê con và nói rằng, tôi muốn đi đến cùng vợ tôi trong phòng nàng. nhưng cha nàng không cho phép người vào. Bèn nói rằng, ta ngờ ngươi ghét nó nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi. Em gái nó há chẳng lịch sự hơn nó sao? Vậy hãy lấy em nó thế cho. Sau cơn giận được nguôi ngoai thì Samson đi xuống thăm vợ của mình, cũng có đem theo một con dê con để làm quà. Cha của nàng đã thông báo cho Samson biết rằng ông đã nghĩ Samson không còn muốn lấy nàng làm vợ nữa nên đã gả nàng cho một người bạn của Samson rồi. Và dĩ nhiên Samson không thể nào đồng ý dễ dàng như vậy được. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 15 câu 3 đến câu 5, Samson đáp rằng, nếu lần này ta làm hại dân Philistine thì ta cũng vô tội. Vậy Samson đi bắt 300 con chó rừng, cũng lấy những đuốc rồi cột đuôi mỗi hai con lại và cột đúa ở giữa hai đuôi. Người đốt đúa thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Philistine. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng với lúa mì chưa gặt và các vườn olive. Rõ ràng là Samson cảm thấy nhất quyết phải trả thù người Philistine. Ông ta đã bắt 300 con chó rừng, cột đuôi chúng lại với nhau thành từng đôi một, rồi buộc bó đúa ở giữa hai đuôi đó. Tiếp theo, châm lửa và thả chúng vào trong những cánh đồng lúa mì. Lẽ dĩ nhiên những con chó này cuốn cuồng chạy thục mạng, gieo rắc những bó lúa đang cháy đó lan ra khắp mọi nơi. Thưa các bạn, trong hoàn cảnh này thật ra trông giống như một trò chơi nghịch ngợm của tuổi thiếu niên. Ở đây chúng ta thấy rằng hành động của Samson trông không có vẻ là một người của Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 15, câu 6 đến câu 8, dân Philistine hỏi, ai đã làm điều đó? Người ta đáp, Samson rể của Timna, bởi vì Timna bắt vợ hắn và gả cho một người bạn của hắn. Dân Philistine bèn đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng ở trong lửa. Samson nói, nếu các ngươi làm như vậy, thì ta quyết chẳng báo thù các ngươi rồi mới được an nghỉ. Người đánh chúng nó bị thua bệ cả thể, đoạn người đi xuống và ở tại hang Etem. Xin các bạn hãy để ý rằng hành động này chỉ mang tính cách cá nhân, chẳng có gì liên quan đến nhiệm mạng mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông cả. Samson đang trả thù theo tính cách cá nhân của ông ta mà thôi. Các hành động này của ông ta chẳng có mối quan hệ gì đến sứ mạng giải cứu dân Israel mà Đức Chúa Trời đã ủy thác. Sự trả thù của ông ta chỉ là sự trả thù mang tính cá nhân. Các bạn thân mến, tôi mong rằng các bạn đừng lợi dụng chức vụ hay quyền hành mà trả thù cá nhân, vì khi làm như vậy sẽ hư hoại đi cương vị mà Đức Chúa Trời đang đặt để trên các bạn. Trong phần kế tiếp, chúng ta thấy đến việc Samson giết 1.000 người Philistine. Ở trong sách Các Quan Sách đoạn 15, câu 9 đến câu 14. Bây giờ dân Philistine đóng tại Juda và tràn ra đến Lechi. Người Juda nói cùng chúng rằng, cớ sao các ngươi lên đánh chúng ta? Chúng đáp, chúng ta lên đây, ấy đặng trói Samson. Chúng ta sẽ đại hắn, y như hắn đã đại chúng ta. 3.000 người Juda bèn xuống hang Etem và nói cùng Samson rằng, ngươi há chẳng biết dân Philistine là chủ chúng ta ư? Vậy sao ngươi đã làm điều đó cho chúng ta? Người đáp, ta sẽ đãi chúng nó y như chính chúng nó đã đãi ta. Chúng lại nói rằng, chúng ta xuống đặng trói ngươi để đột ngươi vào tay dân Philistine. Samson tiếp, hãy thề cùng ta rằng các ngươi chẳng giết ta. Chúng đáp rằng, không, chúng ta chỉ muốn trói ngươi nộp vào tay dân Philistine chứ chẳng muốn giết ngươi đâu. Vậy chúng bèn trói người bằng một sợi dây mới và dắt ra khỏi hang đá. Khi đến Lechi, dân Philistine đón người la lớn tiếng reo mừng. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson bởi dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Sau khi đã trừng phạt người Philistine bằng một cuộc tàn sát thảm khốc, Samson đã thật sự làm kích động và gây tức giận cho kẻ thù. Chúng bắt đầu tìm kiếm ông khắp nơi, thế nên Samson đã để cho dân của mình trói lại và đem nạp ông cho kẻ thù, để cho người Philistine không có cớ hành hạ trên dân chúng Israel nữa. Khi người Juda bắt Samson dẫn đến Lechi, nơi mà quân Philistine đang chiếm đóng, Khi quân thù thấy Samson bị trói và đem giao nộp cho chúng thì lấy làm vui mừng, reo hò thích thú. Thế rồi, Samson đã bứt đứt dây trói một cách dễ dàng như trở bàn tay. Một lần nữa, chúng ta thấy được sức mạnh của con người này. Thật ra đó đâu phải là sức mạnh của chính ông ta, mà là sức mạnh của Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Quan Sát, đoạn 15, câu 15 đến câu 17. Gặp được một cái hàm lừa, con mới tin, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh 1.000 người. Bây giờ Samson nói rằng, với một cái hàm lừa, giết thay từng đống, với một cái hàm lừa, ta đánh 1.000 người. Khi người đã nói xong, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình và đặt tên chỗ đó là Ramat Lechi. Samson đã chụp lấy vũ khí gần nhất mà ông ta bắt gặp. Đó là một cái hàm lừa con mới tinh để tấn công quân thù. Ông ta đã giết chết 1.000 người trong bọn chúng với chỉ một vũ khí rất đô sơ này. Các bạn hãy để ý đến sức mạnh của con người này. Dĩ nhiên ông ta không thể nào làm được một việc như vậy bằng chính sức mạnh riêng của ông ta. Đó là thần của Đức Chúa Trời đã ngự trên ông để khiến cho ông có thể làm một công việc to lớn. Như vậy, ông ta đang khởi sự công tác giải cứu dân Israel. Phải chi trước đây ông ta đã là giữ được mục tiêu đó thì tốt biết bao. Tuy nhiên, ông ta đã không thật sự thực hiện được như vậy và chúng ta lại sẽ thấy ở trong những điều này ở trong đoạn Kinh Thánh tiếp theo. Xin các bạn hãy để ý lời nói của Samson. Với một hàm lừa, giết thay từng đống. Với một cái hàm lừa, ta đánh 1.000 người. Sức mạnh của Đức Chúa Trời đã cảm động Samson. Nhưng ông ta tự hào khoe khoang về sức mạnh riêng của mình, thành tích của mình. Lòng kiêu ngạo thường khiến chúng ta giành lấy công trạng về việc mình đã thực hiện, chỉ nhờ vào sức mạnh của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng các bạn hãy cẩn thận, đừng tự hào như thế mà mất phước hạnh khi hầu việc Chúa. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 15, câu 18 đến 19. Bởi người bị khát quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng, Chúa đã ban cho kẻ tôi tới Chúa sự giải cứu lớn lao này. Hồ, hễ nào bây giờ tôi phải chết khát, sao vọt tay những kẻ không chịu cắt bì sao? Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bọng ở tại Lê Chi, nước chảy ra, Samson uống thì tâm thần hồi tỉnh và lòng mạnh mẽ lại. Bởi đó cho nên người ta đặt cái suối này là En-ha-cô-lê, cho đến ngày nay suối ấy ở tại Lê Chi. Samson khát nước và cầu khẩn Đức Chúa Trời tiếp trợ. Ngài làm một phép lạ nước ra từ bọng đá. Các bạn thấy rõ là Samson đã cầu xin Chúa tiếp trợ, và vì thế ông nên cảm tạ và ngợi khen Ngài. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 15 câu 20. Nhằm thời kỳ dân Philippines quản hạt Israel thì Samson làm quan sát nơi Israel trọn 20 năm. Samson làm quan sát nơi dân Israel 20 năm. Nhưng xin các bạn lưu ý là ông làm quan sát chủ yếu trong khu vực ở phía nam của chi phái Dan và chi phái Judah, chứ không có làm quan sát khắp cả xứ. Sau thời của Samson thì người Philippines vẫn tiếp tục hà hiếp dân Israel cho đến thời của Samuel lên làm quan sát và tiên tri. Đời sống chức vụ của Samson có rất nhiều thiếu sót và nhiều nhược điểm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở trong phân đoạn thứ 16. Tôi mong ước rằng các bạn ngày hôm nay là những người đang được Đức Chúa Trời kêu gọi để hầu việc Ngài. Trong những cương vị, chức vụ hay là những công tác ở tại hội thánh địa phương. Xin Chúa cho các bạn và tôi biết nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời mà hầu việc Ngài. Hầu giữ gìn đời sống mình, đừng rơi vào những lỗi, những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để rồi, chức vụ và công tác của các bạn bị thất bại. Xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe và tìm hiểu về đời sống của Samson ở trong phân đoạn kế tiếp, Các Quan Sát đoạn thứ 16. Nếu các bạn nào có Kinh Thánh, xin mời các bạn đọc trước. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền vào.